Xưa nay, bệnh tật bủa vây vẫn luôn là nỗi niềm lo âu của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Sự thần kỳ của Pháp Luân Công, hồi phục kỳ diệu sau khi bị rắn độc cắn. Tháng 8 năm 2016, tôi cùng chồng đi thu hoạch tằm ở ngọn đồi gần nhà. Trên đường lên đồi, tôi bị rắn độc cắn. Chồng tôi không phải là học viên, lúc đó muốn tôi đến bệnh viện. Tôi gạt bỏ suy nghĩ của anh ấy và nói rằng tôi sẽ ổn vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi thu hoạch tằm xong, chúng tôi về nhà ăn trưa. Khi đó cánh tay của tôi đã sưng to. Chồng tôi nói chúng tôi phải đi gặp bác sĩ ngay. Anh nói, anh biết em sẽ không mắc bệnh vì em tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đây là rắn độc cắn. Và không nói thêm lời nào, anh đưa tôi đến một phòng khám. Bác sĩ nói rằng vết rắn cắn phải điều trị vì có thể nguy hiểm đến tính mạng và vì đã mấy giờ đồng hồ rồi nên tôi phải lên bệnh viện thành phố ngay. Phòng khám đó không thể điều trị được bệnh nhân bị rắn độc cắn. Không chần chừ, chồng tôi vội đưa tôi đến phòng cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Bác sĩ ở đó lại nói rằng ông ấy cũng không điều trị được và cần đưa tôi đến bệnh viện An Sơn vì các bác sĩ ở đó có chuyên môn điều trị rắn độc cắn. Khi chúng tôi đến được bệnh viện An Sơn, tôi không thể co tay lại được nữa vì vết thương đã sưng tấy. Bác sĩ ở đó nói rằng vết rắn cắn đã qua thời gian quá lâu và bà không thể giúp được. Bà đề nghị chuyển tôi đến bệnh viện Tô Tử Câu. Khi chúng tôi đến Tô Tử Câu thì đã 15 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi bị rắn cắn. Bác sĩ muốn thực hiện phẫu thuật cho tôi, nhưng y tá không thể tiêm thuốc tê vì cánh tay tôi sưng tấy quá lớn. Giám đốc bệnh viện là người chủ trì cuộc phẫu thuật. Ông nói với tôi rằng sẽ rất đau khi chất gây tê hết tác dụng. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng giữ vững một niệm rằng mình là học viên Pháp Luân Công. Rồi họ rạch cho tôi một vết mổ dài khoảng hơn 15cm. Thấy vết thương rất dài, nhiều bệnh nhân và người đến thăm đều hỏi tôi có cảm thấy đau chút nào không. Và họ đều rất ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời là không. Tôi giải thích với họ, Pháp Luân Công có thể giúp mọi người cải thiện sức khỏe và thay đổi cuộc sống như thế nào. Tôi giải thích thêm, vài năm trước từng xảy ra bão lụt rất lớn ở khu vực của tôi. Tất cả các ngôi nhà trong làng đều bị tàn phá ngoại trừ nhà của tôi. Một trong số những người ở đó đã từng nghe qua câu chuyện này và cho rằng chuyện xảy ra thật thần kỳ. Vì tôi bị rắn độc cắn nên vết thương sẽ không thể khép miệng lại cho tới khi toàn bộ nọc độc được bài tiết ra ngoài hết. Khi đi vào nhà tắm, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi tự nhắc nhở mình phải luôn giữ vững chính niệm và sau đó tôi không còn cảm thấy chóng mặt nữa. 8 ngày sau, tôi không còn cảm thấy đau nữa. Khi bác sĩ đến kiểm tra cánh tay của tôi, ông rất ngạc nhiên vì vết thương đã khép miệng. Sao lại thế được nhỉ? Ông hỏi với vẻ dường như không thể tin được. Tôi giải thích với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói, nếu các vị đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Công, các vị sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rất nhiều người, bao gồm cả các bác sĩ và y tá đều đã chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Công qua sự việc này. Câu chuyện thứ hai, xương gãy tự phục hồi mà không cần chữa trị, bài viết của Tịnh Tâm. Miền Bắc Trung Quốc mùa đông năm ngoái tuyết rơi rất nhiều. Sau trận tuyết thứ hai, đường phố phủ băng trơn bóng như gương. Một hôm vào lúc hơn 10 giờ sáng, trên đường đi siêu thị về, tôi bị trượt chân ngã, cảm thấy một cơn đau ập đến, đau đến nỗi tôi không thể thở được. Khoảng 3 đến 5 phút sau, tôi mới nhận ra mình đã bị ngã, cũng nhận ra chỗ đau của mình ở cánh tay trái. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy cánh tay trái đã bị cong, treo lủng lẳng. Tôi vừa cầu sư phụ giúp, vừa dùng tay phải nắn phần cong nhất của cánh tay trái thật mạnh. Cánh tay trái đã thẳng lại một cách kỳ diệu. Tôi biết là sư phụ đã giúp tôi. Tôi liền ngồi dậy, lúc đó có mấy thanh niên đi đến muốn đỡ tôi dậy. Tôi cảm ơn họ và nói với họ rằng tôi có thể tự mình đứng dậy được, nhờ họ gọi điện thoại cho người nhà của tôi. Chồng tôi không phải là học viên, anh ấy thấy tôi ngã rất nặng nên giục tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói với anh ấy rằng mình không sao và cho anh ấy xem cánh tay trái của tôi đã thẳng ra rồi, sờ vào không thấy gì và cũng không đau lắm. Nhưng anh ấy vẫn không yên tâm, kiên quyết đòi đưa tôi đi chụp X-quang. Tôi hiểu sự lo lắng của anh ấy nên chúng tôi cùng đến một bệnh viện gần đó. Phim chụp X-quang cho thấy xương cổ tay, xương trụ cẳng tay trái đã bị gãy. Bác sĩ nói xương tay của tôi bị nhô ra ở vị trí khớp, để lộ ra một góc, cần phải chỉnh lại. Tôi không đồng ý, nói với họ rằng xương sẽ tự lành. Nghe tôi nói vậy, bác sĩ liền không chữa trị gì nữa, cũng không nẹp lại cho tôi. Chúng tôi lại đến một bệnh viện tốt hơn. Bác sĩ xem phim chụp X-quang của tôi cũng nói có chỗ nhô ra, cần nắn lại cho tôi một chút. Vị bác sĩ này không nghe tôi nói, bảo trợ lý giữ lấy cánh tay trái của tôi, còn ông ấy nắm lấy cánh tay trái của tôi định kéo ra, nhưng cứ kéo một chút là tôi cảm thấy rất buồn nôn. Bác sĩ đành phải bỏ cuộc. Ông ấy nẹp tay lại cho tôi, nói rằng tôi yếu quá, bảo tôi nên nghỉ ngơi một ngày, hôm sau quay lại. Sau khi nghỉ một ngày, tôi quay lại gặp bác sĩ. Ông bảo tôi chụp lại X-quang. Cô y tá chụp X-quang ngạc nhiên nói với tôi, chị đừng cử động nhé. Cô ấy xem kỹ rồi nói rằng xương tay của tôi có chỗ bị vỡ. Cô ấy nhìn thấy vài mảnh vỡ. Bác sĩ cầm phim X-quang lên xem rất lâu không nói gì, cuối cùng hỏi tôi, cô ngã xong có ai nắn xương lại cho cô không? Tôi nói, không ạ, đó là tôi tự nắn cho thẳng lại đấy. Bác sĩ nói, cô lại đây tôi chỉ cho cô xem. Hóa ra tấm phim lần đầu chụp không rõ nên bác sĩ nhìn không ra. Bác sĩ chỉ cho tôi thấy từng mảnh xương vỡ, nhưng những mảnh vỡ này đều đã dính lại với nhau rất khít. Bác sĩ nói xương cổ tay của tôi bị vỡ thành ít nhất 7-8 mảnh, xương trụ cẳng tay cũng bị vỡ, nhưng đều đã được nối lại rồi, nối rất chuẩn nữa, nên không cần làm gì nữa. Hôm đó bác sĩ chỉ chỉnh lại thanh nẹp tay cho tôi một chút rồi cho tôi về. Lúc về bác sĩ lại dặn dò tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bảo tôi lấy tấm vải bọc quanh vết thương để giữ ấm, để máu có thể lưu thông bình thường. Tôi cảm ơn bác sĩ, nói rằng vết thương của tôi sẽ mau lành thôi. Tôi không bọc vải vì cánh tay phải và tay trái của tôi luôn nóng, lại còn hồng hào và cũng không bị bong ra. Khoảng hơn 10 ngày sau, tay trái của tôi tự động duỗi thẳng ra, có lúc tôi không kiểm soát được. Mấy hôm đầu lực còn yếu, sau đó lực kéo rất lớn, tôi không thể tự khống chế được. Hiện tượng này diễn ra khoảng một tháng. Khoảng 20 ngày sau tôi phát hiện cánh tay bắt đầu cử động được, tôi liền bắt đầu luyện công. 3 tháng sau tôi đi chụp lại X-quang. Kết quả cho thấy xương đã liền rất tốt, hình dạng và kết cấu bình thường, bề mặt khớp trơn nhẵn, không bị dạn nữa. Tôi lại đến tìm vị bác sĩ lần trước, ông ấy xem phim xong nói hồi phục rất tốt. Tôi hỏi ông ấy xem chỗ vênh giữa hai đoạn xương còn không. Ông ấy nói, chúng đã tự hồi phục rồi. Ông ấy chỉ vào tấm phim nói, cô xem những mảnh xương vụn này đã dài ra rồi, không nhận ra nữa, hai đoạn xương gãy đã phục hồi rất tốt, nhìn cả cánh tay cũng rất tốt. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn với sư phụ. Lúc đó trong giây phút khi tôi dùng tay phải để nắn cánh tay trái, sư phụ đã nối liền hai đoạn xương bị gãy cho tôi rồi. Trong toàn bộ quá trình hồi phục, ngoài việc dùng một thanh nẹp, tôi không sử dụng bất cứ loại thuốc gì, cũng không cần điều trị gì. Chồng tôi theo dõi tôi suốt quá trình này đã chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Sư phụ quả là siêu thường. Anh ấy cảm thán nói, em được sư phụ bảo hộ rồi, nếu là người khác thì tiêu tốn hàng vạn tệ, cũng chưa biết có chữa lành được không. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. chương trình Radio Cuộc Sống và Hy Vọng Đã Quay Trở Lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.